Nam Mô A Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay thì chúng ta học tiếp Đại Thừa Khởi Tín Luận của Bồ Tát Mã Minh. Ở đây Ngài nói đến đoạn này: nên quán tất cả thân có ra ở thế gian đều là bất tịnh, nhiều thứ ô uế, không một chút gì đáng ưa thích. Ở đây Ngài dạy chúng ta là phải thấy tất cả những cái thân mà của chúng ta đó đều là bất tịnh, không có gì ưa thích hết. Thì ở đây thật ra đây là thuộc về trong cái tứ niệm xứ, thì có một cái pháp quán mà của bên tiểu thừa đó gọi là quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh tức là thấy cái thân này không có sạch gì hết, bất tịnh tức là không được thanh tịnh đó, nó dơ. Ở đây đó là cái đoạn kinh này là Đại Thừa, mà tại sao lại nói về một cái pháp quán tiểu thừa như vậy? Bởi vì cái luận lý của Đại Thừa đó là nó bao trùm cả tiểu thừa, mà nhất là các pháp mà nói về tối thượng thừa thì nó vượt hẳn. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng là Ngài thuyết pháp giống như là trận mưa vậy đó. Thì trận mưa này đó là có những cái cây lớn nó sẽ hấp thụ được nhiều, có những cái cây vừa hấp thụ được vừa vừa, có những cây nhỏ hấp thụ được ít, tuy nhiên có những cây không hấp thụ được luôn, bởi vì nó nằm ở trong cái bóng mát, hoặc giả là có mưa mà nó không có cái rễ để nó hút nước được. Thì như vậy là Đức Phật nói một cái điều này thì giống như là pháp của Đức Thế Tôn nói ra, cái người căn tánh đại thừa thì họ có thể giác ngộ được Phật tánh. Người căn tánh trung thừa họ giác ngộ trung thừa, người căn tánh tiểu thừa họ giác ngộ tiểu thừa. Tuy nhiên có những chúng sanh á mà nghe Phật thuyết pháp rồi không có ngắm được chút nào hết. Có nghe pháp mà cũng như trơ trơ à, người ta nói giống như là con vịt nó nghe tiếng sấm nữa, ngơ ngác không biết chuyện gì. Thì như vậy là những cái loài cây mà có nước mà nó vẫn không hút được, cho nên những loài cây này nó sẽ chết mòn mỏi và nó không có sự sinh tồn. Bởi vì những loài cây này á, họ chỉ sống và tạo giống như những con người, chỉ sống chỉ biết sung sướng tạo nghiệp và chịu khổ trong luân hồi sanh tử thôi, không bao giờ hướng đến một cái bầu trời trong sáng. Thì như vậy á, tất cả chúng ta là người con Phật là phải hướng đến một cái bầu trời trong sáng hơn, giá trị cao cả hơn nhiều, thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Cho nên bữa trước có một quý vị Phật tử là xin được những người Mỹ những cái con cá để thả xuống cái hồ ở Bảo Trơn, thì tính ra thì cũng mười mấy con cá rất là to, nhưng mà họ nói rằng cái nhà họ đó nuôi cá thì cái hồ nhỏ thôi, chu vi chắc nhỏ hơn cái tấm thảm mình đang ngồi, mà ở trong đó cá nó lúc nhúc ở trong đó mà nước thì nó đục lắm, nên là người ta lâu quá rồi người ta cũng không thích nuôi cho nên người ta cho chùa. Vậy mà quý vị chở lên thả vào trong cái hồ lớn, nước trong mình nó chết hết, chỉ còn lại 3-4 con thôi. Bây giờ còn có 3-4 con, con bự với 3 con vừa vừa. Thì như vậy đó là cái nước đục đó thì nó chịu, nó thích, bởi vì nó quen như vậy. Nhưng mà khi mà vào trong cái nguồn nước trong rồi đó, nó thấy không có quen, nó chịu không có nổi. Cho nên thí dụ như bây giờ quý vị ở nhà làm ăn cực khổ cách mấy cũng được, nhưng mà biểu vô chùa ở một tuần quý vị ở không nổi, đúng không ạ? Mà quý vị thấy ở chùa là thanh tịnh, đúng không? Không tạo nghiệp mà thấy huyền hòa. Tất cả Phật tử á, thì mặc dù là tham sân si vẫn còn, tuy nhiên á, mà cũng hiểu được cái đạo nghĩa từ bi thương yêu và tha thứ. Rồi có thầy hướng dẫn, rồi có đạo tràng tu học, không còn tranh lấn với đời ngoài thế gian. Nhưng mà biểu mà quý vị ngồi đây chắc vô đây một tuần lễ 2 tuần là quý vị là héo hon, buồn bã và đau khổ, đúng không ạ? Thì như vậy mới thấy đó là mình quen ngắm cái nước đục, mình quen cái ngắm những cái nước mà nó quen những cái thế trần, những cái ngũ dục của thế gian. Cho nên mình không thể nào mà mình hướng đến một cái chân trời cao rộng hơn. Quý vị thấy đó, có những cái cây mà quý vị trồng ở trong nhà đó, nó ngộ lắm. Quý vị thấy đó là cái cửa sổ nằm hướng đó ha, ánh sáng ở đó đó, là bắt đầu là nó bỏ vòi, nó hướng qua hướng đó. Những cái cây mà nó nằm ở trong góc tường, quý vị, nó hướng ra ngoài, nó tìm cái chỗ nào nó trống, nó vươn lên. Thì cũng như vậy, tất cả chúng sanh mình phải hướng đến những cái chân trời nó cao đẹp hơn, rộng rãi hơn và cao thượng hơn. Thì như vậy đó là chúng ta mới có thể giác ngộ được và mình mới ngắm được một cái hạnh phúc. Có nhiều khi quý vị tưởng chừng là cái hạnh phúc trước mắt mình có thể mình tiếp xúc được nó, gìn giữ được và mình cố gắng bảo vệ nó, nhưng mà những cái hạnh phúc đó nó rất là mong manh, những hạnh phúc nó tạm bợ, mà ở trong cái vô minh mình tưởng nó là thật nhưng nó chỉ là cái ảo hóa. Cho nên là tất cả chúng ta đều té ngã hết, bởi vì mình cho cái thế gian này là nó chắc thật, nó đẹp lắm, cho nên là mình bị té ngã. Và tất cả chúng ta ai cũng cảm được một cái nỗi khổ ở cái trần gian, bởi vì á, vào trần gian này quá nhiều cái đau khổ và sợ hãi. Cho nên vì vậy đó là một cái pháp dễ tu, tức là cái pháp niệm Phật, để cho quý vị về thế giới cực lạc. Quý vị tin liền, quý vị nỗ lực, quý vị tu hành để rời bỏ cái thế gian này. Nhưng mà thưa quý vị, là sở dĩ thế gian này khổ là do cái gì? Có phải thật là thế gian này là ngũ trược ác thế không? Có thật là thế gian này khiến cho mình đau khổ hay không? Thưa quý vị, cái mấu chốt không phải ở chỗ đó. Cái mấu chốt là chúng ta thấy cái gì cũng thật hết, chúng ta thấy cái gì cũng là nó đẹp hết, chúng ta cứ chạy theo rồi mình té rồi đau khổ rồi bỏ chạy, đúng không ạ? Bây giờ Đức Phật bằng cái tuệ giác, Đức Phật chỉ cho chúng ta một cách rất là tường tận, rõ ràng thế gian này là như vậy đó, chỉ một cái lẽ thật. Giống như là ở đây Ngài nói về cái thân tướng này, quý vị thấy thân tướng này là sạch hay là nhơ à? Nhơ, đúng không? Nhưng mà bữa nào mà ai nói mình á, chị hôi quá là mình giận á, đó hả? Thì đúng rồi, bởi vì cái thân này là hôi chứ đâu có thơm đâu. Cho nên quý vị sợ, cho nên đi đâu quý vị cũng phải xịt cái thuốc gì cho nó thơm thơm á, nước thơm mà xài loại tốt chứ không phải loại dởm, dởm nó không tốt. Thì như vậy mình muốn che đậy một cái gì đó. Còn các ngài sống là sống bằng cái lẽ thật. Xưa có một cái thiền sư, thiền sư này á, là sống có đạo hạnh, đạo tâm, tu hành tinh tấn lắm. Bữa đó là thấy một cái người con của cái người mà cũng gần sớm đó, bất hiếu, bất hiếu với cha mẹ lắm, mà có người mẹ mà bất hiếu, rồi bà mẹ đau khổ quá, người mẹ biết tin Phật mà, cho nên mới đến chùa nói: thầy ơi, làm sao thầy độ con của con, nó bất hiếu như vậy đó, là con biết á, là đời sau nó sẽ khổ, bởi vì bất hiếu cha mẹ là đọa vào trong cảnh giới khổ. Thầy làm sao cứu con của con? Thầy từ bi lắm. Nói: thôi được rồi, để thầy thử coi. Bữa nọ cái thầy tới nhà, tới nhà đó để mà chờ nó về. Nó từ xa nó thấy ông thầy, nó không muốn vô cửa rồi. Rồi chẳng lẽ nhà mình không vô, cực chẳng đã, nó vô thì nghe ông thầy thuyết pháp nhức đầu quá, nói là con không có nên, là bất hiếu cha mẹ là tội đủ thứ, mà đời nào nó tin, nó tức, nó ghét, nó thù, nó hận. Cho nên quý vị đừng có tưởng là thuyết pháp ai cũng nghe được đâu, có người nghe được, có người không có nghe được. Cái cậu này nghe không được mà tức mà thù nữa. Ông thầy ở trong chùa biết cái gì mà đi dạy đời tôi ha? Tôi ngoài đời là tôi là bươm chải, là đã chảy qua, là chuyện gì tôi cũng biết. Ở trong chùa ăn chay dưa tương mà biết cái gì ngoài thế gian mà xen vô, nhất là chuyện gia đình tôi mắc mớ gì ông xen vô, thù hằn trong bụng quý vị, thù quá. Nó tức quá rồi cái nó đi lấy xúc một cái thùng phân đó, nó nằm nó núp ở trong cái góc đường đó. Ông thầy vừa đi ra một cái nó nhào ra đổ nguyên cái thùng phân, nó chụp nguyên cái xô trên đầu ông thầy. Ông thầy cũng không nói gì hết, ông cởi cái thùng phân ra, rồi nguyên cả người là dính phẫn không. Ông bình thản, không một chút hờn giận, không một chút đau khổ gì hết. Ông vẫn đi thì bắt đầu là thấy một cái người mà mình làm hại, mà cái người đó là không có một chút sân hận và đau khổ, khiến cho lòng anh này ái nái. Ái nái trong lòng là cứ theo dõi, không biết ông thầy này sẽ phản ứng như thế nào. Thì ông nghĩ là anh chàng nghĩ là một cái điều thông thường là ông sẽ phản ứng lại một cách rất là mạnh, là một là sân giận, hay là một là tìm cách nào đó để trả thù. Thế anh này bình thản vẫn đi, giống như không có chuyện gì xảy ra. Anh này mới trong lòng thấy hối hận quá, đi theo dõi. Thì ông thầy ông đi đến cái chỗ Kim Sơn, tức là cái chỗ đó là có cái dòng sông đó. Ông mới xuống dưới, ông rửa cái phần đó, ông rửa những cái phần dơ xuống. Thời lúc đó anh này chịu hết nổi rồi, mới nói thầy, con đổ cái thùng phân lên đầu thầy bộ thầy không giận sao? Ông thầy có một câu nè, cái thùng phân á mà ở ngoài là cái thùng phân nhỏ, còn cái thùng phân ở trong cái thân ta đó, đó mới là cái thùng phân lớn. Đó là, bây giờ quý vị thử nghĩ lại coi, cái thân mình á mà nó khỏe vậy chứ thật ra bên trong á là nó toàn là máu mủ máu huyết của mình không à. Mà máu của mình á là nó còn lưu thông như vậy mình thấy là nó tốt, mà máu của mình mà nó đổ ra ngoài thôi là nó tanh dữ lắm quý vị. Chỗ nào mà quý vị accident mà máu nó tràn ra đường, quý vị chạy ngang thôi cái mùi tanh của máu. Hay là những cái người mà trong cái thời đã trải qua những thời chiến tranh mà quý vị đã từng chứng kiến, bom đạn nó nổ rồi máu huyết mà nó tuôn ra đầy nhà, đầy cửa, đầy sân thì thôi là nó tanh ghê lắm, sợ lắm. Thưa quý vị, ở trong thì thấy tốt, mà nó tuôn ra rồi thì nó không có gì hết. Thì mới thấy đó là ở trong mình nó chứa nhóm những cái điều rất là bất tịnh, rất là dơ. Cho nên vì vậy đó là Ngài thấy tận được cái lẽ thật đó. Ngài nói cái thùng phân ở ngoài có xá gì đâu con. Nghe như vậy anh chàng mới quỳ xuống sám hối với thầy. Từ đây về sau con không bao giờ dám bất hiếu với mẹ con không bao giờ làm những điều khiến cho mẹ con đau khổ. Giác ngộ luôn quý vị. Đó, cho nên đó là ở một cái góc độ mà chúng ta có thể giác ngộ và chúng ta có thể là sống ở dưới cái cuộc đời này mình bớt đau khổ là mình phải thấy thật được quý vị. Nhiều khi mình cứ tưởng rằng á là đạo Phật nói gì đâu nghe nó ghê quá, nhưng mà mình biết thật mình bớt khổ dữ lắm. Có ai nói gì một câu mình cũng buồn, có ai chọc mình cũng giận, có ai đụng đến cái bản thân này mình cũng chẳng thấy có gì hết. Mà thấy cái thân này là giả tướng rồi á thì mình thấy là những cái của mình á thì nó cũng là nhẹ hơn một chút. Mình không chấp cái của cải vật chất nhiều, rồi mình không thấy những người đó là thật, và mình không thấy cái cảnh thế gian này là thật. Từ với cái ngã mình là chánh nhân mà quý vị. Cho nên từ đó về sau quý vị không còn đau khổ nữa. Bớt tham, tự nhiên là bớt tham, tự nhiên là bớt sân, là quý vị đã sống hạnh phúc, là bắt đầu quý vị mình đã đặt chân đến một cái lĩnh vực mới rồi. Cái lĩnh vực này đó là tươi sáng trong ngần, cái lĩnh vực này đó là của chư Phật chư Bồ Tát dạo đi. Cho nên đó là chúng ta mãi mãi là chúng ta đi lên. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ thấy cái thân này là nó chắc thật, là nó tốt đẹp, rồi mình sống ôm chặt và giữ gìn nó, để rồi một mai nào đó mình ra đi, thương thân chừng nào ra đi đau khổ chừng đó, thương thân chừng nào dễ tạo nghiệp chừng đó. Đó là cái chỗ khiến cho mình rất khó tu. Cho nên ở đây Ngài nói là phải quán sát như vậy. Như thế phải nhớ tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay đều nhân nơi vô minh huân tập, khiến cho tâm sanh diệt, đã chịu tất cả khổ lớn nơi thân, hiện tại cũng có vô lượng cái khổ bức bách, vì lai những sự khổ cũng không ngần mé, khó bỏ khó lìa mà không hay biết, chúng sanh như thế rất đáng thương xót. Nghĩa là mình phải nhớ là từ vô thủy kiếp đến nay, nhưng nơi vô minh huân tập khiến cho tâm của mình thì nó loạn động, rồi mình chịu cái đau khổ nơi thân xác. Mình không phải chỉ có một đời này, mà đã vô lượng đời trước chúng ta đã sanh đi tử lại, chịu khổ nhiều rồi, chịu nghiệp nhiều rồi, khiến cho bây giờ thân tâm mình, tâm thì nó loạn động, thân nơi thân thì chịu quá nhiều cái đau khổ bởi vì nghiệp chướng xa xưa, hiện tại cũng có vô lượng cái khổ bức bách nữa, rồi vị lai khổ, tức là hiện quá khứ khổ, hiện tại khổ, rồi vị lai khổ nữa. Đó là mình không thấy được cái lẽ thật. Cho nên mình làm sao phải dừng lại cái đau khổ này, và từ đây mình bước ra không có tương tục nữa. Cho nên có câu là dứt tâm tương tục kể từ đây, không hề tái phạm dù lỗi nhỏ, nguyện gìn ba nghiệp như giá băng. Đó là mình sám hối đó quý vị. dứt cái tâm tương tục, tức là những cái tâm mà nó tiếp nối, những cái tâm mà nó chìm đắm trong cái kiếp nhân sinh luân hồi và chúng ta đau khổ đó. Khởi suy nghĩ như thế liền nên dõng mạnh lập đại nguyện, nguyện cho tâm ta lìa hết những phân biệt, ở khắp mười phương tu hành tất cả công đức, tột đời vị lai, dùng vô lượng phương tiện để cứu bạc tất cả khổ não của chúng sanh, khiến cho được niết bàn là cái vui đệ nhất. Tức là mình khởi nghĩ quán sát như thế rồi, bắt đầu quý vị phải dõng mãnh phát một cái đại nguyện. Tức là cái đại nguyện này đó là phải, nghĩa là nguyện là mình lìa hết tất cả những cái phân biệt ở khắp mười phương. Rồi á, lìa hết những cái phân biệt, rồi tâm mình nó trùm khắp cả mười phương, và tu hành tất cả những cái công đức lành đó. Là rồi mình nguyện ở đời vị lai đó là mình dùng nhiều cái phương tiện để phổ độ chúng sanh. Tức là phải phát một cái nguyện dõng mãnh, là mình phải dứt lìa hết tất cả những cái phân biệt của thế gian, và tâm mình đó là phải bao trùm cả pháp giới, tu hành tất cả những cái công đức lành. Cái tâm nguyện nó lớn như vậy đó là quý vị mới vươn lên được. Thưa quý vị, mình là người con Phật, mình tu hành mà mình không phát được cái tuệ nguyện đó là mình không thành tựu được. Quý vị vào chùa thì hay nhớ cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô tận thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành. Phát nguyện đó là phát nguyện, chứ không phải là cái câu mà quý vị phải phát được từ trong tâm của mình vậy đó. Cho nên là quý vị mới có thể dứt trừ được những cái mà nó ở thuộc những cái nhỏ nhiệm, những cái mà nó không đáng để cho mình đau khổ, không đáng để đánh mất thời gian. Cho nên nhiều khi là quý vị tu hành đó, là quý vị để mình mất quá nhiều thời gian vào những cái chuyện buồn, những cái chuyện đau khổ. Mà những cái chuyện đau khổ buồn đó là bởi vì vô minh, mình thấy thân này nó là thật thôi, mình thấy các pháp đó là thật thôi. Chứ còn nếu mà quý vị thấy đúng như thật như pháp rồi, những chuyện đó không có đáng buồn. Buồn chi vậy? Cái nhà nó có hư hao chút đỉnh, không đáng buồn. Người thân của mình nói một cái câu gì khiến mình hơi đau lòng một chút, thật ra cũng không đáng buồn quý vị. Ân quả nhân nghiệp đời quá khứ nó kết tụ lại, bây giờ trả cho xong một đời, có gì đâu mà đáng buồn, phải không ạ? Rồi tiếp xúc qua lại, nói chuyện đây kia, những chuyện buồn quá khứ, những chuyện vui hôm nọ, không cần chúng ta phải bận tâm nhiều những cái chuyện đó, để cho tâm mình được yên, trí mình được sáng. Đừng để mà một cái chuyện buồn nhỏ xíu mà nó kéo dài cả một ngày, hai ngày, ba ngày, có khi cả một năm, một tháng, thì như vậy nó uổng quá nhiều. Cho nên đó là làm sao quý vị phải tháo gỡ được hết tất cả những cái gì mà mình còn vướng mắc, vướng bận, những cái ưu tư, những cái lo phiền, để rồi chúng ta trở về với một cái bản tâm nó thanh tịnh, trong sáng, để mình vươn lên trong ánh sáng và trí tuệ của chư Phật. Nói khác hơn là trí tuệ của chính mình. Nơi đây tâm của quý vị tự nó bàn bạc khắp mười phương. Nơi đây tất cả quý vị tạo được những cái công đức lành bằng cái hành động, lời nói, bằng tâm ý của mình, thì như vậy quý vị thành tựu được quả vị giác ngộ. Quả vị giác ngộ thành tựu rồi, ở đời vị lai chúng ta sẽ có nhiều phương tiện, ở đây nói rằng là vô lượng phương tiện để phổ độ chúng sanh, cứu tuế muôn loài. Đó là cái hạnh nguyện tự giác, giác tha cho đến giác hạnh viên mãn của người con Phật. Do khởi đại nguyện như thế, trong tất cả thời, tất cả chỗ, hễ có các việc lành tùy theo khả năng, không bỏ sự tu học, tâm không lười biếng, chỉ trừ khi ngồi chuyên niệm pháp chỉ, ngoài tất cả thời khác thải đều nên quán sát. Việc nên làm hay không nên làm, tức là ngoài cái việc mà mình tọa thiền tụng kinh xong, thì còn những cái việc khác là ở công sở, ở việc ở ngoài xã hội, ở trong gia đình, quý vị phải dùng trí tuệ của mình quan sát coi việc đó nên làm hay không nên làm. Ở đây nói là khi mà do khởi đại nguyện như thế đó, thì trong tất cả thời tất cả chỗ, việc lành tùy theo khả năng, không bỏ sự tu học lười biếng. Tức là phát đại nguyện rồi, tinh tấn nỗ lực tu hành, thì từ cái tâm lực đó, từ cái trí lực đó, cái hạnh nguyện mà nó cao cả rồi đó, thì nó sẽ thành tựu. Thưa quý vị, cái tâm lực của mình đó, nó rất là phi thường. Nhiều khi mình đừng có xem thường một cái tâm nhỏ. Cho nên Đức Phật nói đó là có ba cái chúng sanh, ba điều chúng sanh không được xem thường. Thứ nhất đó là lửa. Lửa quý vị không được xem thường. Một ngọn lửa nhỏ có thể thiêu đốt một căn nhà, một ngọn lửa nhỏ có thể thiêu đốt cả mấy trăm mẫu rừng ở California. Đúng không ạ? Và cái điều thứ hai nữa, quý vị không nên khinh thường nước. Bởi vì á, là nước là có cái sức mạnh, nó có thể là nó khiến cho đại địa này trở thành một cái trận đại hồng thủy, tiêu hết tất cả. Điều thứ ba, Đức Phật nói là mình đừng xem thường một vị tu đạo. Bởi vì hiện tại là cái người đó là còn phàm phu, thoảng chốc họ giác ngộ thì họ trở thành một cái người có cái năng lực, có thể là di sơn đảo hải và có thể giác ngộ giải thoát tam minh lục thông. Thì như vậy những người tu hành, tức là có cái năng lực mà chưa phát huy thôi, mà nói thẳng hơn là tất cả chúng ta cũng có cái năng lực đó mà mình chưa phát huy được. Cho nên quý vị đừng có khinh thường mình. Năm 1890, ở cái tiểu bang Philadelphia đó, là có một cái em bé. Em bé này chỉ chừng 5 tuổi thôi. Thì một cái câu chuyện này của Thiên Chúa Giáo, của Đạo Tin Lành, mà Tiền Hạng muốn nói lên một cái ý của cái tâm nó mạnh như thế này. Em bé đó đi vào nhà thờ để đọc kinh. Nhưng mà nhà thờ thời bấy giờ là rất là chật, cho nên cái người mà giữ cửa họ không cho em vào. Họ nói là nhà chật quá, cho nên là không thể nào mà em vào được nữa, cho nên em phải đứng ngoài hành lang. Em bé tha thiết chứ đạo quá, cho nên đứng đó mà rơi nước mắt. Thì lúc đó một mục sư đi ngang, thấy tình cảnh em bé mà không biết tại sao rơi nước mắt, mà thấy em bé nghèo, mà thấy đau khổ quá, thì mới nắm tay em bé, mới hỏi duyên sự. Em bé mới nói rằng em muốn vào trong nhà thờ để đọc kinh, nhưng mà trong nhà thờ không có chỗ, cho nên em phải đứng ngoài đây. Thì cái người mục sư đó mới nắm tay em bé đó, mới dẫn vào, chen lấn vào trong để mà nghe một cái thời đọc kinh đó. Thì từ đây về sau, cái tình cảm giữa cái mục sư này và người em bé đó bắt đầu nó trỗi dậy. Từ vì biết là em bé này là rất là nghèo nàn, nghèo nàn mồ côi, sống là trong một cái căn nhà rất dột nát. Thì 2 năm sau thì em bé lâm bệnh, và cái người cha đỡ đầu đó là báo tin cho vị mục sư đó là em bé không thể nào qua khỏi, nhờ cha đến để mà lo hậu sự giùm. Thì cái vị mục sư này á là mới đến thì em bé tắt thở. Thì để mà dọn dẹp á, những cái phần còn lại đó ở, thì người ta mới dỡ cái thân em bé đó vào trong một chiếc xe để mà chuẩn bị tửng liệm, để mà đi chôn đó. Thì người ta thấy ở dưới gối của em bé đó là có một cái túi. Cái túi này cái màu đỏ này có thể là em bé đó đã nhặt từ đâu không biết. Thì vị cha xứ này cũng là hơi tò mò, mới mở ra ở trong cái có gì. Thì mở ra trong đó là có 57 xu. Và bên cạnh đó còn một cái miếng giấy nhàu nát và viết bằng chữ của một em bé. Nó là em xin là hiến dâng 57 xu này cho nhà thờ, để nhà thờ xây lại một cái giảng đường lớn hơn, để cho tất cả những em bé mồ côi cô quạnh được vào trong đó để mà đọc kinh và sướng tụng Thiên Chúa. Vị mục sư này á, là đọc cái tờ giấy xong rất là xúc động. Một em bé nghèo nàn chắc chiêu được 57 xu là một cái gia tài em bé để lại trong một cái giỏ để mà sự hiến tặng, để mà xây dựng một cái giảng đường. Thưa quý vị, 57 xu làm sao có thể xây dựng được một giảng đường, làm sao có thể xây dựng được một cái nhà thờ. Thế mà cái chuyện nó xảy ra như thế này. Khi mà xúc động trước cái tờ giấy và xúc động trước trái tim của một em bé 7 tuổi, thì cái vị mục sư này không ngần ngại mang nguyên cái tờ giấy đó để vào một cái buổi giảng trước một thính chúng rất là đông người. Lúc vị mục sư này đọc một cái tờ giấy đó lên rồi nói lên, kể một cái hoàn cảnh em bé và một trái tim của em bé, khiến cho hàng ngàn trái tim đều xúc động hết. Đồng thời đó, những nhà báo chí đó họ bắt được tin cũng nhanh, họ lấy cái tờ giấy của em bé đó họ đăng tải lên trên báo. Chuyện gì sẽ xảy ra quý vị? Bắt đầu có một nhà hảo tâm đó là hiến cúng một cái mảnh đất lớn để họ xây dựng nhà thờ, và bắt đầu là tiền các chỗ đó họ gửi tới tấp nập thì được 250.000. Năm 1890 đó là 250.000 đô la, rất là lớn quý vị, xây nguyên một cái nhà thờ hoành tráng luôn, mà khởi đầu chỉ có 57 xu thôi. Cái nhà thầu đó, cái người mà họ bán cái khu đất đó, đầu tiên họ nói cái giá cũng khá cao, nhưng mà khi mà họ biết được cái tình cảnh và hiểu được trái tim của em bé như vậy đó, quý vị biết họ bán cho nhà thờ cái mảnh đất đó bao nhiêu không? Cái mảnh đất đó giá trị 57 xu của em bé. Lấy 57 xu đó đó rồi mới đi in khắc một cái chữ của cái kỷ nguyên là 1886, tức là khởi đầu và xây dựng cái công trình đó đó là 54 xu. Gửi tặng lại cho cái nhà thờ đó và để vào trong cái viện bảo tàng. Giờ đây mà quý vị đi qua cái tiểu bang Philadelphia đó, quý vị vào cái nhà thờ đó là nhà thờ Temple đó, cái nhà thờ đó vẫn còn một cái viện bảo tàng và để 57 xu của em bé đó còn nguyên để mà tưởng niệm. Thưa quý vị, một trái tim rất là nhỏ, một trái tim của em bé rất là nhỏ, 7 tuổi thôi, mà có một cái tâm lượng nó phi thường như thế, mà khiến nó trở thành tựu một cái mà nó không tưởng tượng được. Chúng ta, những người con Phật, những người hiểu cái trí tuệ, tuệ giác của Như Lai, và sẵn nơi tâm của mình có một cái căn bản trí tuệ, tức là Phật tánh, thì với cái tâm đại nguyện, đại thệ của quý vị sẽ làm được những chuyện rất là phi thường. Nhưng mà khởi đầu chúng ta phải phát được những cái tâm nguyện đó, cái trí nguyện đó, cái đại nguyện đó, thì quý vị sẽ làm được những cái chuyện mà không thể nghĩ bàn. Hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc dậy, đều nên đồng thời tu tập chỉ quán. Đó là tuy suy nghĩ các pháp tự tánh không sanh, nhưng lại nhớ nghĩ do nhân duyên hòa hợp, nên nghiệp thiện ác những quả báo khổ vui không mất không hoại. Tuy nhớ nghĩ nhưng duyên quả báo thiện ác, mà cũng lại nhớ nghĩ tánh nó không có thể được. Tức là ở đây Ngài nói đó là trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải tập tu chỉ quán. Đó là tuy suy nghĩ các pháp tự tánh nó không sanh, nhưng lại nhớ nghĩ do nhân duyên hòa hợp nên có thiện ác quả báo khổ vui. Tuy rằng các pháp là tự tánh nó là không sanh, nhưng mà mình còn phải hiểu một điều nữa đó, hiện tại chúng ta mang thân tướng này, chúng ta chịu những cái nghiệp báo và quả khổ hoặc quả vui ở đời quá khứ chiêu cảm, cho nên cuộc sống của chúng ta nó có vui có buồn, có thương có giận, có đau khổ, bị chi phối bởi nghiệp báo thiện ác đó và khổ vui đó, nó không mất nó không hoại. Tuy nhiên như vậy, mình còn phải hiểu được một chuyện nữa là quả báo thiện ác đó là tự tánh của nó cũng không thể được. Ví dụ như bây giờ quý vị á, bữa nào quý vị bị đau khổ bởi vì một cái áp lực, bởi vì gia đình, bởi vì cái cuộc sống nó khiến cho mình bị đau khổ, thì khi mà mình bị đau khổ đó đó, lúc đó mình cảm thọ mình đang đau khổ thật, tâm can của mình nó héo hon, lo buồn, đúng không ạ? Quý vị vận dụng cái tuệ giác vào trí não của mình, vận dụng cái lời kinh Phật vào trong cái trí não của mình, thấu hiểu được là những cái ân quả, những cái nghiệp nhân, tánh nó là nó không thể được, tánh nó là nó hư giả, tánh nó là không. Thân này đã là không thì các pháp ở thế gian này làm sao có được. Hiểu như vậy tự nhiên á là cái đau khổ mình nó sẽ giảm xuống, và cái năng lực trí lực của mình mà nó mạnh nữa, tự nhiên thấy không có gì gọi là khổ cả, cũng không có gì gọi là vui cả. Thế gian này á quý vị á, là chỉ mình có hay bị hai cái, một á là khổ, hai là vui thôi. Nhưng mà quý vị thấy có gì gọi là khổ thật không? Có gì gọi là vui thật không? Thưa, không có gì gọi là vui thật và khổ thật. Nó chỉ là giả tạm, chỉ là giả danh thôi. Nó không có cái gì gọi là thật hết. Thì tự nhiên là quý vị giải thoát. Ở đây Ngài nói một cái bài kệ: người huyễn giấy huyễn, huyễn xây vần, nghiệp huyễn hay vời quả lụy thân, mê lý huyễn sanh thành huyễn khổ, ngộ ra như huyễn, huyễn thành chân. Cho nên á là người huyễn, giấy huyễn là tức là tâm vọng tưởng của mình cũng huyễn, nó cứ xoay vần, tức là qua lại qua lại qua lại, nó liên tục như vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình có cái vọng tưởng mình hay buồn, mình hay giận, mà quý vị thấy đó, buồn cũng chừng ấy chuyện, giận cũng chừng ấy chuyện mà thôi, chuyện nhà cửa vợ chồng con cái, thế mà mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, cả đời chúng ta vẫn lặp đi lặp lại chỉ nhiêu ấy chuyện thôi, không có cái gì nó khác hơn, đúng không ạ? Cho nên đó là nó xoay đi xoay lại, nhưng mà con điều nó là huyễn, mà mình cứ bị quay cuồng ở trong đó, nghiệp cũng huyễn luôn, mà nó trở thành làm cho mình đau khổ, bởi vì mình không thấy nó là huyễn, là huyễn, là giả, là ảo thuật. Cho nên á là mình phải bị lụy cái thân này đau khổ. Mê lý huyễn sanh thành huyễn khổ. Nếu mà đến cái lý giác ngộ của Đức Phật mà mình không thấu hiểu thì những cái pháp thế gian này nó sanh ra là nó làm cho mình khổ. Cái gì khổ? Là cái thân huyễn này khổ, chứ thật ra cũng không có cái gì khổ thật. Ngộ ra như huyễn, huyễn thành chân, tức là ngộ nó là huyễn rồi thì cái huyễn đó nó trở thành cái chân thật. Mình thấy rằng cái thân này là huyễn, cái nhà này là huyễn, cái xe là huyễn, công danh sự nghiệp là huyễn. Cho nên thiền sư Minh Chánh nói: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân dứt mộng dài, chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Tức là công danh nó như màng sương thôi. Thì như vậy đó, màng sương nó có đó, nắng lên nó rồi tan, những đó chỉ là những cái cảm thọ thôi. Thí dụ như bây giờ có ai tôn vinh mình lên một chút xíu, mình cảm thấy mình vui, mình feel một cái trạng thái tâm nó vui, nó thích. Nhưng mà vui thích một chút xíu rồi nó cũng qua, phải không ạ? Có ai chê mình chút, mình buồn một chút thì buồn một chút rồi nó cũng qua, bởi vì đó chỉ là những cái tâm thôi. Cho nên rồi thoáng một chút lại không có, nó là màng sương, nó là bọt bóng. Cho nên á là nhận ra được điều đó thì tự nhiên á là mình sống được với cái chân thật, sống được với cái pháp thân. Nếu người tu pháp chỉ thì đối trị bệnh phàm phu đắm trước thế gian, hay xả được kiến chấp khiếp nhược của nhị thừa. Nếu người tu pháp quán thì hay đối trị lỗi nhị thừa, còn tâm hẹp hòi không khởi lòng đại bi, cũng lại xa lìa phàm phu không tu thiện căn, Bởi do nghĩa ấy nên môn chỉ quán đồng giúp nhau thành tựu, không rời bỏ nhau. Nếu chỉ quán không đầy đủ thì không thể vào được đạo Bồ Đề. Ngài nói đó là người mà tu pháp chỉ đối trị bệnh phàm phu đắm trước thế gian, tức là mình dừng lại thì mình sẽ không còn đắm trước những cái thế gian, những cái ngũ dục của thế gian, và mình sẽ xả được những cái kiến chấp, những cái khiếp nhược của nhị thừa. Nhị thừa tại sao gọi là khiếp nhược? Bởi vì tinh thần của nhị thừa là sợ sanh tử để vào niết bàn, cho nên Đức Phật nói là đoạn chủng tánh Phật. Mình hôm nay mình học đạo, hiểu được các pháp thế gian là huyễn giả, những tham sân si không đáng sợ, mà chỉ sợ mình không nhận biết nó là huyễn mà thôi. Cho nên không chạy bỏ phiền não, không bỏ những cái lo buồn, không cần phải bỏ nó, mà chỉ thấy được nó là gốc khổ, nó là huyễn sanh, nó là huyễn giả, không thật gì hết. Tại sao mình lại buồn, tại sao mình lại lo? Hiểu như vậy là mình không sanh u bi khổ não, cho nên là xả được cái sự khiếp nhược đó. Thì nếu người tu pháp quán thì hay đối trị loại nhị thừa, có tâm hẹp hòi, không khởi lòng đại bi, quán sát tất cả các pháp thế gian, thương tưởng chúng sanh, rồi mình mới phổ độ chúng sanh. Ví dụ như tất cả những người thân của mình, hoặc giả những người hay làm mình đau khổ, những người đó thật ra họ cũng đau khổ hơn mình nhiều, bởi vì họ không có tuệ giác, họ không hiểu đạo Phật, họ không có trí tuệ, tâm can họ đau khổ, đau khổ tận cùng trong tâm can nó mới tràn ra ngoài khiến cho mình đau khổ. Cho nên vì vậy mình thương tưởng, khởi lòng được đại bi, thương tưởng tất cả chúng sanh. Và mình xa lìa những cái phàm phu không tu những thiện căn, tức là những cái người họ không tu thiện căn thì mình xa lìa. Bởi do nghĩa ấy nên môn chỉ quán đồng giúp nhau thành tựu, không rời bỏ nhau. Nếu chỉ quán không đầy đủ thì không thể vào đạo Bồ Đề. Chỉ là dừng lại, quán là thấu suốt, là thấy đúng như thật, như pháp, là quý vị có trí tuệ thẳng vào được đạo Bồ Đề. Thời Phật còn tại thế đó là có hai anh em con nhà ông trưởng giả, hai người con trai. Khi ông trưởng giả đó là qua đời, di chúc lại một cái tài sản to lớn được chia đôi ra hai phần. Thì khi mà hai anh em đó là được một cái gia tài kết xù của người cha đó, thì hai anh em đó là chia ra, hai người mua hai cái căn nhà lớn, và mỗi người đó là giữ về cái ruộng vườn rất là nhiều, tiền bạc kho đụng rất là nhiều. Nhưng mà tinh thần của hai anh em nó khác nhau. Người anh đó là mang cái của cải đó thì giúp đỡ người nghèo, bố thí cúng dường tam bảo. Còn người em đó thì gìn giữ tiền bạc của cải, chí thú làm ăn. Mỗi năm mà đến ngày kỵ dỗ đó là hai anh em họp mặt lại đó. Người anh đó thì nói đó là: em à, sao em không bố thí, sao em không làm những cái chuyện lành, chuyện tốt? Còn người em lại nói người anh đó là: tiền bạc cha để lại anh lại phung phí đi cho người khác, anh làm như thế âu không phải có lỗi với cha mình. Người anh mới nói đó là: tiền bạc của cải thế gian là vô thường, nó không có cái gì nó tồn tại lâu dài. Anh cho mới là còn, ăn á thì là hết. Cho nên á là anh cho đi thì để tạo phúc cho cha, là cái sự trả hiếu và tạo công đức cho anh. Em cũng phải nên làm như thế. Người em không chấp nhận như vậy. Từ đó hai anh em á là ít thường gặp nhau hơn, kể cả những ngày kỵ dỗ. Bởi vì cái ý tưởng không đồng, chí thú nó khác nhau, cho nên mạnh anh sống, mạnh em sống. Thế rồi đến một cái lúc đó là người anh là đã cho đi tất cả những cái tài sản của mình còn lại và cúng dường vào trong cái tăng đoàn của Đức Thế Tôn, và người anh phát nguyện đi theo Đức Thế Tôn mà xuất gia. Thì khi xuất gia một thời gian đó là người anh chứng quả La Hán, hưởng một cái đời sống hạnh phúc an vui, và một cái hạnh phúc phi thường mà thế gian này chưa từng có, là cái pháp vị giải thoát. Người em đó là chắc chiêu tiền bạc, keo kiệt, rồi làm ăn, rồi bên cạnh đó tạo những cái điều ác, là buôn bán làm sao mà không có chuyện gian lận trong đó, thì chèn ép người khác để tạo cái của cải rất là nhiều. Của cải nhiều có, giàu có lại không bố thí, cho nên người em chết. Khi người em chết á, thì tái sanh thành một cái con bò. Thành một cái con bò này á, là mỗi ngày phải kéo cày. Ngoài kéo cày ra còn kéo xe nữa. Một ngày nọ trên đường đi khất thực, người anh tình cờ gặp một cái con bò kia, như là một cái nhân duyên, là đã tuyền định hai người đã có một cái giai đoạn làm anh em thân thiết. Tự nhiên người anh dòm cái con bò đó, chợt nhớ lại cái kiếp xưa của con bò đó là người em của mình. Con bò đó gặp cái một vị tỳ kheo đó cũng đứng sững người không đi. Thì cái người anh á là mới đến, mới nắm sừng con bò, mới nói: "Này em, dùng thiên nhãn để cho, dùng sức thần thông để cho cái con bò đó nhớ lại cái tiền kiếp của mình." Và cái người anh mới nói chuyện với con bò: "Này em, đời trước em chính là em của ta. Em không nghe lời anh khuyên bảo, cho nên bây giờ em phải thành thân cái con bò, chịu đau khổ trong một cái kiếp này. Và đời này em khổ rồi, đời sau em càng khổ hơn nữa." Con bò đó rơi hai dòng nước mắt xuống, quý vị. Nó khóc, nó nhớ lại cái kiếp xưa, hối hận ăn năn. Cái người vị tỳ kheo này mới nói người chủ con bò đó, mới kể hết một cái giai đoạn tiền kiếp của cái con bò này, là người em, người chủ sợ quá. Sợ quá, thấy là cái luân hồi đau khổ, chúng sanh không biết tu chịu khổ. Cho nên là cái người chủ bò này giác ngộ luôn, tức là không có là bán con bò này cho vị tỳ kheo, mà cúng dường con bò này cho vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo này mới dẫn con bò về tỉnh thức của mình, mỗi ngày cũng cho nó ăn và mỗi ngày thuyết pháp cho con bò nghe. Đến khi con bò này chết á, là được sanh lên cõi trời, bởi vì nó đã hối hận một cái đời quá khứ, và hiện tại nó đã tiếp thu được giáo pháp và bắt đầu nó hướng về cái con đường lành, đường thiện, tâm lành kiên cố, bỏ thân được sanh lên cõi trời. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là hiểu được đạo, thấy được cái ánh sáng giác ngộ rồi, chúng ta phải nên làm cái gì cho nó thực sự là có ý nghĩa, nó lâu dài. Thật ra mình cứ tưởng là mình sống hoài một đời của mình á, mình nghĩ sống á là phải giữ gìn sức khỏe, giữ gìn tiền bạc, lo cho vợ con là nó là đủ rồi. Nhưng mà thưa quý vị, 80 năm như là một cái giấc mộng, bỏ thân này rồi mình phải tiếp tục, là phải đi nữa, tiếp tục thọ sanh nữa, tiếp tục chịu cái cảnh luân hồi sanh tử nữa, quý vị. Đâu có dừng lại đâu. Chỉ khi nào quý vị giác ngộ, quý vị mới dừng thôi. Thì bây giờ mình phải chuẩn bị cho mình một cái gì, cho một cái kiếp tương lai, mình làm cái gì cho cái đời tương lai mình nó tốt hơn, và mỗi kiếp mình nhẹ nhàng hơn, bớt đau khổ hơn, hạnh phúc, an vui hơn. Thì như vậy mới là cái người gọi là có trí tuệ, có một cái tâm mà biết quán sát cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mình có hai cái: có cái nên làm, có cái không nên làm. Mình chịu khổ bởi vì cái không nên làm mà mình lại làm, cái nên làm mà mình lại không làm. Cho nên người xưa có câu đó là: thiên đàng có lối mà không đi, địa ngục không cửa mà lại vào. Đó là cái chỗ có lối thiên đàng, là có sẵn cái con đường cho mình ra khỏi cái bờ vực của bến mê, bờ vực của cái sự đau khổ, để mình thẳng tiến đến một cái chân trời giác ngộ an lành, an vui hạnh phúc hơn. Thì như vậy đó, là chúng ta mới có thể là được sống trong một cái đời sống thanh nhàn, một cái kiếp này thực sự là có ý nghĩa. Còn không thì chúng ta sống một kiếp rồi nghĩ lại không có ý nghĩa gì hết. Sanh ra, lớn lên, ăn, uống, ngủ, nghỉ, trang điểm, rồi lo cho thân tướng này, rồi lo cho con, lo cho cháu, lo cho mọi người xung quanh. Thực tình những cái lo đó đó là ở thế gian nghĩ rằng đó là cái bổn phận, là một cái sự hy sinh cao cả của bậc làm cha, bậc làm mẹ. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái sự hy sinh của mình đó, nó chỉ ở trong cái cõi vô thường thôi, ở trong cái vòng luẩn quẩn thôi, chứ nó không có là một cái gì nó cao cả hơn tự mình tạo ra. Phải không ạ? Có ai mà từ nhỏ mà lớn lên mà đã có đủ là có con có cháu không ạ? Không, không có đủ, chỉ có một mình ta thôi. Rồi cái ta này cộng thêm một cái ta nữa là có chồng có vợ. Từ có chồng có vợ rồi nó sanh, tại là cái này sanh cái kia sanh mà, rồi sanh ra con, rồi sanh ra cháu, cũng là cái lựa chọn của ta, tự mình sanh ra, tự mình chịu khổ, tự mình là đau buồn. Bây giờ nói vậy quý vị nghe vậy thôi chắc không ai dám là lập gia đình nữa. Mà ở đây là tất cả là đã hết trơn rồi, đúng không? Vào trong hoàn cảnh này rồi sao? Giáo lý của Đức Phật của chúng ta không dừng ở đó. Ngài dạy một cái giáo lý gọi là thấu triệt được nguồn cơn, hiểu được mọi hoàn cảnh của tất cả chúng sanh. Cho nên ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể tu được tất cả những cái đó. Đức Phật muốn nói rằng là những cái đó là pháp thường ở thế gian, mình đừng quá đau khổ lo buồn những pháp thường đó. Bây giờ quý vị có ba đứa con, quý vị lo cho ba đứa con đó, quý vị có khổ vì ba đứa con đó không ạ? Có khổ. Tại sao đó? Là cái khổ này là nó dư, đúng không ạ? Quý vị lo mà đừng có khổ thì mới được, mà cái khổ này là quý vị thêm vô rồi. Thưa quý vị, khi mà quý vị khổ, quý vị có thương con không? Không. Mình thấy cha, con thấy cha mẹ mình mà đau khổ, con cũng khổ theo. Thấy chồng khổ, vợ khổ theo. Thấy vợ khổ, chồng cũng khổ theo. Đúng không ạ? Cái khổ này nó kết với cái khổ kia. Cho nên vì vậy đó là cái khổ nó lây ra, nó lan ra, nó còn hơn là cái bệnh dịch flu nữa quý vị. Flu mà trong nhà mình có người nào bị flu một cái á, là bắt đầu là cả nhà là chuẩn bị uống thuốc rồi đó, không nó lây dữ lắm. Hay mình thấy cái người nào mà hôi sổ mũi mình không dám gần đâu, nó lây lan, mà cái khổ chúng sanh nó lây lan. Bây giờ là mình phải hiểu được một cái điều, lo mà đừng có khổ, thương con mà không khổ, thương cháu mà không khổ. Thì như vậy, một mặt là quý vị là đã trợ duyên cho con cháu, một mặt quý vị tạo cái điều kiện cho con cháu hiểu đạo tu hành, thì như vậy đó là quý vị sẽ không còn đau khổ. Ở trong đau khổ mà quý vị không đau khổ, quý vị là những đóa hoa sen sanh ra từ bùn, lớn lên trong nước, ra khỏi mặt nước là một đóa sen thơm tho, một đóa sen là hương thơm ngào ngạt. Đóa sen đó là đóa sen giác ngộ. Chúng ta sanh ra trong cuộc đời đầy phiền não nhiễm ô, trong một gia đình phải có bổn phận lo cho con, cho cháu, cho chồng, cho vợ. Thì bây giờ hiểu đạo, chúng ta nhân nơi đó mà vươn lên. Nơi phiền não đó quý vị kết thành nhánh bồ đề, nơi cái uế trượt đó quý vị biến thành tịnh độ. Thì như vậy đó, đó là cái ý nghĩa giải thoát à. Thì thôi, thì hôm nay mình học tới đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.